Nhà Chúa trích trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Elia trỗi dậy lên đường đi Sarepta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: "Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống." Đến lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh." Bà thưa: "Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Ngày đây tôi lượm vài que củi về nấu cơm, về nấu cho tôi và con trai tôi ăn rồi chết luôn." Elia trả lời bà rằng: "Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng với một chút bột, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Thiên Chúa Israel truyền rằng, hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi, cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất." Bà đi làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu rỗi những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quá phu và làm rối loạn đường nẻo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Đức Giê-xu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng người vào chính thiên đàng, để từ đấy xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, người đã phải chết nhiều lần, nhưng từ nay cho đến tận thế, người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xóa tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi người. Đó là lời Chúa.
Alleluia, các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quả. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người bỏ dầu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng mà người Kitô hữu bày tỏ sự gắn kết thiêng liêng với những người đã khuất. Những ngọn nến, nén nhang cùng với những cánh hoa và lời cầu nguyện nơi các nghĩa trang hay nhà hài cốt chính là những món quà chúng ta trao tặng cho người thân yêu đã ra đi trước. Sự trao tặng trong yêu thương, trong tháng cầu cho các linh hồn cũng là tâm tình thích hợp giúp chúng ta suy niệm về tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Nhật hôm nay. Có thể nói, nếu như chủ đề của Chúa Nhật tuần trước đề cập đến cốt lõi của đạo Công giáo là mến Chúa, yêu người, thì điểm nhấn của các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 32 thường niên 5B hôm nay chính là sự cụ thể hóa giới răn đứng đầu ấy trong cuộc sống hàng ngày của người Kitô hữu. Chúng ta có thể nhận ra đề tài phục vụ và trao tặng trong những bài đọc phụng vụ hôm nay. Đây cũng chính là sứ điệp mà Thánh sử Marco không ngừng loan báo trong tin mừng Ngài biên soạn. Đó là vinh quang đích thực của Thiên Chúa thể hiện qua sự phục vụ và trao tặng. Trước hết, chúng ta nhận ra tinh thần phục vụ nơi bà quá nghèo ngoại đạo ở Sarepta trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất. Dù chỉ còn một nắm bột cùng một ít dầu ăn, nhưng bà đã rộng lòng chia sẻ chút lương thực còn lại ấy của mình để nuôi sống ngôn sứ Elia. Vì vậy, Thiên Chúa đã thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém ấy. Tiếp đến, chúng ta lại cảm động khi đọc được tấm lòng quảng đại và khiêm tốn của một người phụ nữ khác trong bài tin mừng hôm nay. Đức Giêsu ngồi quan sát những người bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ, sau khi cảnh giác các môn đệ về thói giả hình, khoe khoang và tham lam của những vị luật sĩ biệt phái. Ngài lên tiếng khen ngợi hành động dâng hiến của bà quá nghèo. Thánh Marco mô tả Đức Giêsu xúc động khi chứng kiến việc bà quá nghèo rón rén bỏ vào hòm đựng tiền 2 đồng xu nhỏ. Số tiền thật chẳng đáng là bao so với nhiều người khác, nhưng đó là tất cả những gì bà có được để đóng góp vào công việc chung của nhà Chúa. Những chi tiết của bài tin mừng cho thấy Đức Giêsu không lên án những người giàu có, nhưng Ngài muốn đề cao sự khiêm tốn dâng tặng của bà quá nghèo mà thôi. Ở đây, sự khác biệt nằm ở chỗ, đó là giá trị của việc dâng cúng không tùy thuộc số lượng của cải dâng cúng, nhưng tùy thuộc tấm lòng thành và sự khiêm tốn của mỗi người. Bà quá ngoại đạo nơi bài đọc thứ nhất và bà quá nghèo trong bài tin mừng thể hiện rõ nét nhất lòng đơn thành và khiêm nhu này. Các bà đã trao tặng chính mạng sống của mình dâng hiến chính mình cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đức Giêsu đã xác nhận sự phục vụ và trao tặng này khi Ngài tuyên bố với các môn đệ: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta về tinh thần phục vụ và lòng khiêm tốn khi chúng ta trao tặng cho ai điều gì đó. Người Việt Nam chúng ta có câu của ít lòng nhiều để diễn tả ý nghĩa này. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần phục vụ và trao tặng cũng chỉ là một. Trong phục vụ là đã trao tặng, và trong trao tặng hẳn nhiên là có ước muốn phục vụ rồi. Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt vời nhất cho sự dấn thân phục vụ và trao tặng này. Cả cuộc đời và sứ vụ của Ngài là một quá trình không ngừng phục vụ và trao tặng trong tình yêu. Phục vụ và trao tặng đến mức tự nguyện hiến tế chính bản thân, chịu chết trên thập giá để xóa tội lỗi của nhân loại, như bài đọc thứ hai trích từ thư gửi cho tín hữu Do Thái đã đề cập. Đây quả thật là điều không hề dễ dàng chút nào đối với mỗi người tín hữu Kitô chúng ta trên hành trình bước theo Chúa Kitô. Hằng ngày chúng ta vẫn cầu xin cho gia đình chúng ta được hòa thuận, ăn nên làm ra, con cái học hành đầy đủ, vân vân. Nhưng có lẽ quan trọng hơn, chúng ta cần xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta đừng nghèo về lòng yêu thương, đừng nghèo về tinh thần phục vụ và trao tặng đối với những người chung quanh. Cầu xin cho sự phục vụ và phó thác từ hình ảnh thiết thực của hai bà quá trong các bài đọc phụng vụ hôm nay, đặc biệt là sự trao hiến trong khiêm tốn của Chúa Giêsu nơi bàn tiệc thánh thể mà chúng ta cử hành đây, luôn hiện diện trong các hoạt động của giáo hội và các gia đình nói chung, cách riêng trong cá nhân mỗi người Kitô hữu chúng ta, để mỗi thành phần của giáo hội được vững vàng trong đức cậy, triển nở trong đức ái và mạnh mẽ trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.